Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ sau công đồng Dung Vatican II, các chuyên viên Thánh Mẫu học chú ý nhiều hơn tới việc đưa Đức Maria vào trong khung cảnh toàn bộ mầu nhiệm của Chúa Kitô và của Giáo hội. Vì tất cả những gì liên quan tới Đức Maria cũng tham dự vào tính cách mặc khải toàn cuộc sống của Chúa Kitô, đạt điểm sáng tột đỉnh với biến cố phục sinh và được các môn đệ tham chiếu trong việc giải thích mọi yếu tố của mầu nhiệm Kitô. Khởi hành từ sự phục sinh của Đức Giêsu, các cộng đoàn tông đồ đã thành toàn hai hướng đi: từ một nền Kitô học tập trung nơi mầu nhiệm phục sinh, điển hình như các diễn văn giảng giải giáo lý của Thánh Phêrô trong sách Công vụ, sang một nền Kitô học trải rộng ra các biến cố khác trong cuộc đời Đức Giêsu. Chính trong nền Kitô học nới rộng đó, đặc biệt trong việc trả lời cho vấn đề nguồn gốc của Đức Giêsu, chúng ta gặp gỡ Đức Maria, mẹ đồng trinh của Chúa và là người tin. Việc chú ý tới Đức Maria không nảy sinh từ các lý do tự động tập trung nơi gương mặt của mẹ, mà vì các lý do Kitô học, nghĩa là như một phần và là hậu quả của việc đào sâu mầu nhiệm của Chúa Kitô. Có một điều cần ghi nhận ở đây, đó là tuy viễn tượng rộng mở, nhưng nó không mất đi sự tiếp xúc với mầu nhiệm phục sinh tiếp tục soi sáng toàn cuộc đời Đức Giêsu. Cả Đức Maria cũng được đặt để vào trong kiểu các tác giả Tân Ước đọc hiểu trở lại cuộc đời Đức Giêsu dưới ánh sáng phục sinh này. Trong Phúc âm Thánh Marco là tác phẩm nhấn mạnh trên sự cao cả của Đức Giêsu nhưng không được ai hiểu biết, Đức Maria xem ra sống trong một bối cảnh của sự dốc đổ trống rỗng. Mẹ lẫn lộn trong đám bà con họ hàng thù nghịch với Đức Giêsu, tưởng người điên loạn và muốn đi bắt người về, hay tìm gặp người theo cái luận lý tự nhiên của liên hệ gia tộc. Dầu sao đi nữa, Đức Maria cũng chia sẻ hoàn cảnh một gia đình không vinh quang và không có khả năng giải thích sự khôn ngoan của Rabbi thành Nazareth. Trong Phúc âm Thánh Marco cũng như trong thư Thánh Phaolô, Đức Maria cho thấy tính chất trần gian của Chúa Kitô, điều kiện khiêm tốn, không đặc quyền đặc lợi và sự xung khắc gặp phải. Đức Maria công bố thực tại việc nhập thể của con mình và việc Đức Giêsu hoàn toàn chấp nhận cái nguy cơ của lịch sử. Phúc âm Thánh Matthew nêu bật sự hiện diện và sự cao cả của Đức Giêsu. Tuy bị dân Do Thái khước từ, nhưng Đức Giêsu là Chúa và là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Tước hiệu Chúa được Thánh Sử dùng tới 19 lần. Đức Maria không chỉ can thiệp vào trong sự dốc đổ của Chúa Kitô như trong Phúc âm Thánh Marco, mà còn chỉ cho thấy tính cách ngoại thường của con trẻ do mẹ sinh ra. Việc Đức Maria thụ thai đồng trinh do quyền năng Chúa Thánh Thần và không có sự can thiệp của ông Giuse, minh nhiên phẩm giá của Đấng Cứu Thế thuộc nhà David và cả thiên tính của người nữa. Cùng với Thánh Giuse, mẹ Maria hiệp nhất với Đức Giêsu và chia sẻ số phận của người. Viễn tượng lịch sử cứu độ là nền tảng trong Phúc âm của Thánh Sử Luca. Thánh Sử coi Đức Giêsu là vua thuộc nhà David, là Chúa và là con Thiên Chúa, là trung tâm của chương trình cứu độ. Lễ vượt qua tại Jerusalem là tột đỉnh hoạt động của Đức Kitô. Tất cả những điều này đã hiện diện trong hai chương đầu trình bày lược đồ toàn Phúc âm. Trong hai chương này, Đấng Cứu Thế như đi trước các chặng chính cuộc đời mình, kể cả cuộc khổ nạn, như cụ già Simeon tiên báo và biến cố lạc mất trong 3 ngày và sự phục sinh tìm lại được sau 3 ngày. Đức Maria kết hiệp mật thiết với công trình cứu rỗi của Chúa Kitô trong tư cách là mẹ đồng trinh và là người tin có trách nhiệm chia sẻ các phúc lành và cuộc khổ nạn cứu rỗi của Chúa. Các kiểu đọc hiểu trở lại biến cố phục sinh của các phúc âm nhất lãm được Phúc âm Thánh Gioan lấy lại, nhưng được đưa đi xa hơn và cao hơn. Toàn cuộc sống của Chúa Kitô được coi như lộ trình bao gồm biến cố xuống thế và trở lên của con người, như biến cố con Thiên Chúa giáng trần để lại trở về cùng Thiên Chúa Cha. Và tái đạt vinh quang trước kia đã được dành để cho người trước khi thế giới được tạo thành. Khi lấy biến cố nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa hiện hữu từ trước như là trọng tâm thứ hai, Thánh Sử Gioan giới thiệu Đức Giêsu như là đấng mặc khải vinh quang của người là con một Thiên Chúa qua các dấu chỉ, cả khi vinh quang cứu độ đó sẽ chỉ được biểu lộ tràn đầy trong giờ của biến cố được tán dương. Trong lăng kính tích cực, Đức Maria được đưa vào trong biến cố nhập thể như là mẹ của Đức Giêsu, chắc chắn trong nghĩa của việc thụ thai đồng trinh, cũng như trong việc mặc khải vinh quang của Đức Giêsu trong dấu chỉ của tiệc cưới tại làng Cana, và trong sứ mệnh làm mẹ đối với các môn đệ trong giờ cứu rỗi của thập giá. Lộ trình hai chiều hướng của các cộng đoàn tông đồ trùng hợp với việc sáp nhập ngày càng sâu xa của Đức Maria vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, và đồng thời vào trong việc khám phá ra từ từ gương mặt của Mẹ Chúa trong chiều kích tôn giáo sâu đậm. Đức Maria trở thành một giá trị trong tư cách là người đã được ơn thánh nâng cao phẩm giá và được ca ngợi, nhưng hoàn toàn hướng tới việc phục vụ Thiên Chúa. Sự hiện diện và hoạt động của mẹ giúp hiểu Đức Giêsu là con Thiên Chúa thật và là người thật như truyền thống tiếp theo sẽ xác định, cũng như giúp hiểu mặc khải vinh quang của Chúa và sự thông truyền cuộc sống thiên linh. Khi đề cập tới Đức Maria, viễn tượng rao giảng giáo lý và ơn cứu độ tuy cần thiết, nhưng không được loại bỏ chiều kích lịch sử vững vàng trong cuộc sống của mẹ. Lời cảnh cáo của học giả Jeremias liên quan tới Đức Giêsu cũng có giá trị đối với Đức Maria. Việc nghiên cứu phê bình ngày nay lo lắng tiếp nhận và đánh giá trị tất cả giáo lý giảng dạy thời giáo hội khai sinh. Đây là điều rất là tích cực. Nhưng học giả trông thấy các nguy cơ trầm trọng của lạc thuyết docetismo, đó là chỉ coi Đức Kitô như một ý tưởng chứ không phải là một nhân vật lịch sử. Trong trường hợp của Đức Maria cũng thế, nếu mẹ không có một bề dày lịch sử đích thực thì sẽ rơi vào trong huyền thoại và nhiệm vụ của mẹ trong chương trình cứu độ cũng sẽ biến mất. Đằng khác, chúng ta phải cước từ việc khởi sự kiến tìm một lịch sử độc lập của Đức Maria. Cuộc sống Kitô giúp chúng ta đến gần Chúa Giêsu và được hướng dẫn bởi các sách tin mừng. Chúng cống hiến cho chúng ta nhiều chất liệu tiểu sử đồng nhất liên quan tới Đức Giêsu và một số nét cô đọng liên quan tới gương mặt của Đức Maria. Trong bối cảnh các chứng tá liên quan tới Đức Giêsu cần tìm kiếm các nét cô đọng diễn tả chân dung Đức Maria như đã được chín mùi trong kinh nghiệm của các thế hệ Kitô đầu tiên. Để có thể phân định các dữ kiện lịch sử liên quan tới Đức Maria, chúng ta phải sử dụng các tiêu chuẩn được các học giả đưa ra liên quan tới việc nhận biết với óc phê bình về Đức Giêsu lịch sử. Các tiêu chuẩn đó gồm 3 loại. Thứ nhất là tiêu chuẩn của chứng tích đa diện trong nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Thứ hai là nguyên tắc không thể giản lược vào tư tưởng Do Thái và tư tưởng Kitô tiên khởi. Và thứ ba là tiêu chuẩn của sự tiếp nối hay của sự đồng nhất với sứ điệp tin mừng tổng quát. Nếu áp dụng tiêu chuẩn của chứng tích đa diện, chúng ta có thể phân biệt 3 nguồn tài liệu: nguồn tài liệu Tân Ước, nguồn tài liệu Kinh Thánh và nguồn tài liệu Hậu Kinh Thánh.